Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính chào Thượng Tọa Thích Nhật Từ.
Chào Đại Đức Thích Quảng Tịnh và tất cả các quý Phật tử đang theo dõi chương trình.
Kính bạch Thượng Tọa, chúng con là nghiên cứu sinh ngành văn hóa học tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái quá trình hoàn tất cái luận án của mình thì chúng con sử dụng một cái phương pháp gọi là phỏng vấn sâu để phục vụ cho cái đề tài nghiên cứu của chúng con. Đó là nghiên cứu ảnh hưởng của Phật giáo đối với thanh thiếu niên Phật tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Và đối tượng mà chúng con mời chọn để mời phỏng vấn đó là những cái vị có cái chuyên sâu về nghiên cứu Phật học, những cái vị có cái kinh nghiệm tổ chức thành công cho thanh thiếu niên, và những cái vị là lãnh đạo Phật giáo, quản lý Phật giáo ở các cái cấp ngành từ địa phương đến trung ương. Và hôm nay thì chúng con được sự cho phép của Thượng Tọa thì chúng con xin phép được đặt một số câu hỏi. Xin phép Thượng Tọa cho chúng con được hỏi.
Tôi rất hoan hỷ chia sẻ cùng Đại Đức Quảng Tịnh về giới trẻ nói chung và giới trẻ Phật giáo nói riêng, đó là mối quan tâm hàng đầu của tôi. Cho nên trong suốt 20 năm qua đó, với hàng ngàn bài giảng và các hoạt động dấn thân đó, thì đối tượng mà tôi quan tâm nhiều nhất vẫn là giới trẻ. Do vậy những gì thuộc về hiểu biết và kinh nghiệm của tôi trong thời gian qua thì tôi sẵn lòng chia sẻ, và rất mong mọi người có thể hồi đáp lại với những điều trên để chúng ta có thể tìm ra các giải pháp tốt nhất nhằm tạo ảnh hưởng tích cực từ triết lý Phật giáo đối với thanh thiếu niên nói chung và cộng đồng thanh thiếu niên Phật tử nói riêng.
Vâng, chúng con xin cảm ơn Thượng Tọa. Và Thượng Tọa, câu hỏi đầu tiên mà chúng con ưu tư trong suốt quá trình nghiên cứu đó là Thượng Tọa có cho rằng với kinh nghiệm của bản thân mình trong suốt nghiên cứu rồi quản lý và đặc biệt là tổ chức thành công đó, thì Thượng Tọa có cho rằng Phật giáo nó có những cái ảnh hưởng cụ thể nào, ảnh hưởng cụ thể đến thanh thiếu niên Phật tử ở trên cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? Dạ, và nếu có thì cái mức độ ảnh hưởng là như thế nào và nó ảnh hưởng đến những cái phương diện nào?
Tôi cho rằng đó, triết lý Phật giáo có ảnh hưởng rất sâu rộng về ba phương diện: nhận thức, tổ chức và ứng xử của người tu học nói chung, và đặc biệt đó là thanh thiếu niên Phật tử nói riêng, đối tượng rất là quan trọng, cần được quan tâm bởi cộng đồng Phật giáo trên toàn cầu. Về phương diện nhận thức, như chúng ta biết, đạo Phật đề cao trí tuệ. Do đó khi giới trẻ đến chùa học Phật Pháp dưới góc độ triết lý sẽ vượt qua được các hình thái mê tín dị đoan, rũ bỏ được các nỗi sợ hãi và hình thành ra nhận thức đúng với tầm nhìn chân chính. Tầm nhìn chân chính này đó, nó tạo cho giới trẻ nó có cái nhìn và tư duy rất là tích cực, lạc quan, phù hợp với mọi sự hiện tượng và tránh được các cái thái độ thành kiến cực đoan, ác cảm, tức là cảm xúc hóa và thái độ hóa đối với con người cũng như là mọi sự vật xung quanh. Nhận thức chân chính này nó sẽ trở thành như là nền tảng giúp cho giới trẻ có được một lối sống rất là chuẩn mực, có được lý tưởng cao quý và có được lối sống lợi ích cho mình và có giá trị cho đời. Về phương diện tổ chức đó, thì bất kỳ ai khi có được cái tầm nhìn chân chính và tư duy chân chính đó, thì tự động người đó có một cái cách, tức là sắp xếp tổ chức một vấn đề một cách rất là hệ thống, theo trình tự từ trước đến sau, từ thấp đến cao, từ chiều rộng cho đến chiều sâu. Và bằng cái tinh thần phương pháp luận này đó, thì người tu học Phật nói chung và giới trẻ nói riêng đó có thể tổ chức công việc cá nhân công việc gia đình, công việc công ty, công việc ở cộng đồng, và bất cứ những gì liên hệ giữa mình trong mối tương quan với người khác, thì việc tổ chức bài bản đó, nó có thể giúp cho giới trẻ tu học Phật đó tiết kiệm được thời gian, và trong mỗi một ngày như vậy đó đạt được những cái thành quả rất là cụ thể. Bởi vì trước đó là Phật dạy chúng ta đó, đừng để ngày mai những gì chúng ta có thể làm được hôm nay. Thì chủ trương đó tôi tạm gọi đó là hạnh phúc hiện tại, hay còn gọi là chủ nghĩa hiện tại. Và chủ nghĩa hiện tại này để giúp cho con người đó, thứ nhất là khép lại các nỗi khổ niềm đau trong quá khứ, rồi không rượt đuổi những nỗi sợ hãi trong tương lai, không rơi vào khủng hoảng nhiều vọng niệm ở hiện tại, giữ chánh niệm thường trú bây giờ và tại đây thôi. Thì bằng cách đó đó, giới trẻ của tu học Phật đó sẽ tổ chức công việc một cách rất là chánh niệm, bài bản, phương pháp, cho nên đạt được kết quả như sự trông đợi. Ảnh hưởng quan trọng về phương diện thực tiễn đó, đó là ứng xử. Ứng xử là một vòng hoang hóa tương tác giữa chúng ta với người khác và tập thể xung quanh. Nhờ tu học Phật từ tuổi thơ, giới trẻ có được cái kinh nghiệm ứng xử theo thái độ vô ngã, tâm vị tha, lòng bao dung, tính quảng đại, sự cao cả, hy sinh, và luôn luôn nghĩ đến cái lợi ích tập thể, lấy cái quan điểm và lợi ích của tập thể trở thành là hệ trục quy chiếu, theo đó đó mình vận hành theo. Và bằng cách này đó thì trong sự tương tác ứng xử đó, thì giới trẻ tu học Phật đó sẽ không tạo ra các rào cản tâm lý, không tạo ra các rào cản xã hội, và trở nên rất là thân thiện, tương tác, hợp tác, rất được mọi người xung quanh đó yêu quý mến và kính trọng. Thì đây là ba ảnh hưởng rất quan trọng mà bất kỳ ai tu học theo triết lý Phật giáo đó đều có thể đạt được. Và giới trẻ đó thì có được lợi thế đó, trẻ nhiệt huyết, trẻ trung, dễ tiếp thu, dễ học hỏi, và khi tiếp cận được những cái lợi ích về phương diện nhận thức, cách thức tổ chức và những quá ứng xử đó, thì đời sống của giới trẻ không chỉ là thành công về phương diện lập nghiệp, mà còn là người có cơ hội trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây, trong một cái tương quan rất là tích cực đối với mọi người xung quanh, bao gồm người thân trong gia đình và cộng đồng xã hội. Do đó việc giới trẻ đến chùa tôi học và từ nhỏ là cái nhu cầu không thể thiếu, giống như con người cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, một lần tắm ở trong ngày để cho mát mẻ và sạch sẽ. Do đó nhận thức được điều này đó thì chùa Giác Ngộ đó, từ nhiều năm qua vào lúc 14 giờ ngày thứ bảy hàng tuần đó, thì có chương trình búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi từ 3 đến 12, và vào ngày chủ nhật hàng tuần đó thì có chương trình tuổi trẻ hướng Phật dành cho các cháu học sinh và sinh viên, gọi chung là nhóm thanh thiếu niên, đến học hỏi về kỹ năng sống, giá trị sống, để có được nhận thức đúng, lý tưởng đúng, rồi tổ chức cuộc đời mình một cách chuẩn mực và có cái ứng xử lợi ích cho tha nhân, cho nền tảng tôn trọng và lợi ích cho chính mình. Cho nên việc tổ chức sinh hoạt cho các nhóm lứa tuổi từ mầm non cho đến trung niên là một trong các mối quan tâm hàng đầu của chùa Giác Ngộ, và tăng đoàn của chùa Giác Ngộ đã nỗ lực hết mình cùng với tôi làm tốt công việc đó. Cho nên đây là một cái mô hình mà tôi cho rằng là khi mà giới trẻ đến chùa sinh hoạt từ tuổi ấu thơ đến thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, chắc chắn là ngay thời điểm thực tập là được an vui hạnh phúc và mở ra một cái tương lai an vui hạnh phúc gấp nhiều lần.
Và bạch thượng tọa, đây là câu hỏi thứ hai chúng con xin cũng xin phép được đặt ra, đó là cái khái niệm Phật tử và thanh thiếu niên Phật tử là một cái khái niệm mà rất là mơ hồ, đặc biệt là thanh thiếu niên Phật tử. Và cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ một cái định nghĩa nào đủ sức mạnh hay là đủ thuyết phục để mà phân biệt, nhận diện thanh thiếu niên Phật tử trong cái mối tương quan so sánh với thanh thiếu niên không phải Phật tử. Như vậy thì với cái kinh nghiệm của bản thân, thì có thể cho chúng con một vài cái gợi ý về cái khái niệm gọi là thanh thiếu niên Phật tử hay không?
Và đứng từ góc độ phân loại học đó, dầu chúng ta khó có thể thuyết phục quần chúng về cách thức phân loại đâu là thanh thiếu niên Phật tử và đâu là thanh thiếu niên thông thường, chúng ta vẫn có thể có được những cái thước đo căn bản để tạo ra cái sự phân biệt chuẩn mực này. Trên tổng số 97 triệu dân, thì thông thường chúng ta có vài chục triệu người theo Phật giáo. Và trong số vài chục triệu người theo Phật giáo đó, thì có giới trẻ nói chung, và không phải giới trẻ nào trong các gia đình Phật tử đó cũng đều chính thức nhận Đức Phật, chân lý Phật và tăng đồ Phật làm thầy. Thì trong trường hợp này đó, mặc dù cha mẹ họ là Phật tử, nhưng chúng ta có thể ghi nhận rằng là các thanh thiếu niên đó chưa chính thức là Phật tử. Trường hợp thứ hai là trong các gia đình, mặc dù cha mẹ và người thân không theo Phật giáo và không có đạo, nhưng mà với thanh thiếu niên, thành viên của các gia đình này đó đã tình nguyện đến sinh hoạt tu học tại chùa ở 63 tỉnh thành, dầu họ đã chính thức tiếp nhận ba ngôi tâm linh làm thầy qua lễ Quy Tam Bảo hay không, thì việc họ có mặt sinh hoạt tại chùa, dầu là hàng tuần hay là nửa tháng một lần hay một tháng một lần, thì điều đó họ vẫn được liệt vào nhóm là Phật tử. Trên phân loại rộng này đó, thì chúng ta không chỉ dựa vào số liệu đăng ký trong các tờ khai lý lịch công dân về phương diện tôn giáo, bởi vì có nhiều lý do tế nhị về vì xã hội. Khi mà thanh thiếu niên Phật tử tham gia vào các tổ chức của đoàn thanh niên cộng sản, hay là tham gia làm đảng viên, thì có những lý do tế nhị đó, họ không muốn cho mọi người biết mình là Phật tử, nhưng thực ra thì họ vẫn sống lý tưởng của một người Phật tử chân chính, phụng sự nhân sinh, tốt người đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Đó là tinh thần nhập thế của Phật giáo. Thế như vậy, chúng ta không nên máy móc hóa chỉ dựa vào kết quả thống kê điều tra xã hội học của Tổng cục Thống kê, Thống kê Việt Nam, như vào năm 2009 và 2019, để là đi đến một cái kết luận là số lượng người tu theo Phật giáo ở trong nước chỉ có 10 mấy triệu, cái đó là không thích hợp. Như vậy số lượng thanh thiếu niên Phật tử trên thực tế nhiều hơn rất nhiều lần so với các bản thống kê chính thức được công bố trong thời gian qua. Và những người này đó thì họ đều đến chùa sinh hoạt tu học, hoặc là vào những ngày lễ lớn như là Tết, rằm tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và các cái lễ hội văn hóa Phật giáo. Còn định kỳ hoặc là hàng ngày thì họ có thể không thường xuyên đến chùa, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không phải là Phật tử. Trường hợp thứ ba là rất nhiều người do vì thiếu sự dẫn dắt cho nên đã chính thức ở trong tâm nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật làm thầy, nhưng họ không thấy cái tầm quan trọng của lễ kết nạp làm Phật tử mà Phật giáo thường gọi là lễ Quy Tam Bảo, cho nên họ cứ để cho thời gian trôi qua Mặc dù vẫn đến chùa sinh hoạt tu học, nghe giảng, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, bái sám và thậm chí tham gia dấn thân rất nhiều các Phật sự với các thầy, các sư cô ở các chùa, nhưng vẫn chưa chính thức làm lễ quy. Thì ngay trong tình huống đó đó, họ vẫn được xem là các Phật tử. Như vậy, trong ba tình huống nêu trên đó, thì chúng ta thấy là đã có hai tình huống, tức là chiếm đại đa số, 2/3. Số lượng người Phật tử có thể là công khai hóa tôn giáo của mình, và cũng có nhiều Phật tử vì những lý do cá nhân khác nhau, họ đã thấy rằng là cái việc công bố đó là không cần thiết. Cho nên chúng ta không nên dựa vào cái kết quả là thống kê của Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2009 và năm 2019. Như vậy, trở lại vấn đề đó, khi chúng ta dùng khái niệm thanh thiếu niên Phật tử để phân biệt với thanh thiếu niên thông thường, bao gồm thanh thiếu niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh ở trong các nước xã hội chủ nghĩa và các thanh thiếu niên không theo là Đoàn Thanh niên Cộng sản và cũng không theo Phật giáo, họ có thể đi theo tôn giáo khác hoặc là không có tôn giáo, thì vấn đề cần đặt ra là gì? Nếu bất cứ thanh thiếu niên nào đã từng đi chùa, đã từng nghe thuyết giảng bởi các thầy, các sư cô, đã từng ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, ngồi thiền, thực tập những lời Phật dạy ở trong đời sống thực tiễn, thì dầu họ có chính thức làm lễ quy hay không làm lễ quy, có bằng phái thừa nhận là Phật tử hay không có bằng phái, thì họ vẫn được liệt vào nhóm loại là Phật tử. Thế vậy, theo định nghĩa này đó, thì số lượng thanh thiếu niên Phật tử là rất đông. Họ có mặt ở mọi thành phần xã hội khác nhau, ở tại 63 tỉnh thành, thậm chí ở trong Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ở khắp nơi trên đất nước này. Rất nhiều người lãnh đạo ở cấp quan trọng nhất cũng là Phật tử. Có người thì công khai mà có người không công khai hóa ra thôi. Cho nên đó, chúng ta nên tôn trọng cho quyền tự do theo tôn giáo và tự do không theo tôn giáo được luật pháp Việt Nam bảo hộ. Và do đó chúng ta cũng nên tôn trọng cái quyền công bố rằng họ là Phật tử hay họ không là Phật tử. Còn vấn đề còn lại, họ sống với chân lý Phật giáo thì những người đó đều được xem là Phật tử. Thì trên tinh thần này đó, thì tôi cho rằng đó, khái niệm thanh thiếu niên Phật tử hay thanh thiếu niên Phật giáo là nội dung chỉ cho tất cả những thanh thiếu niên sống với chân lý Phật, trải nghiệm chân lý Phật để giải quyết các vấn nạn nỗi khổ niềm đau trong kiếp người, điều chính thức là Phật tử. Do đó ở một phương diện rộng hơn, thì bất cứ người nào yêu quý mến đạo Phật, dầu chưa chính thức nhận Đức Phật làm thầy, qua một cái lễ quy vẫn có thể được xem là các Phật tử theo tinh thần Phật dạy ở nghĩa rộng nhất của từ này. Cho nên trên tinh thần đó đó, thì tôi cho rằng khái niệm thanh thiếu niên thông thường là từ để chỉ cho tất cả giới thanh thiếu niên, không phải là Phật tử, bao gồm những người thanh thiếu niên có tôn giáo và không theo tôn giáo.
Và đâu là sự khác biệt cơ bản để mà nhận diện thanh thiếu niên Phật tử và thanh thiếu niên không phải Phật tử? Và ở cái mức độ của cái người quan sát thì thường thường có thể cho chúng con một vài cái nhận xét về cái gọi là sự khác biệt cơ bản giữa thanh thiếu niên Phật tử và không phải Phật tử mà trên cái địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh này.
Có một số khác biệt theo đó giúp cho chúng ta nhận dạng giữa thanh thiếu niên Phật tử và thanh thiếu niên không phải Phật tử. Thứ nhất là về văn hóa y phục, thì thanh thiếu niên Phật tử đó, khi đến chùa phần lớn sẽ mặc pháp phục hay là lễ phục dành cho Phật tử tại gia ở tại các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Cà Mau, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì màu của lễ phục đó là màu lam, chiếc áo dài đó được gọi là áo tràng. Còn đối với các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ nói chung đó, thì sắc màu lễ phục dành cho thanh thiếu niên Phật tử là màu nâu sồng giống với các vị tăng và ni tại các chùa. Thì bằng cách khi vào chùa, vào những lúc tụng kinh, là lễ bái, ngồi thiền và tham dự các lễ hội, thì chúng ta có thể nhận diện rất rõ hễ thanh thiếu niên nào đang mặc trên cơ thể của mình chiếc áo tràng đó, thì đó là các thanh thiếu niên Phật tử rất là thuần thành, gắn kết với chùa thông qua các chương trình tu học hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm, vân vân. Thứ hai đó là về văn hóa ứng xử. Thì đối với ứng xử môi trường đó, thì thanh thiếu niên Phật tử đó sẽ tôn trọng quyền được sống, thương yêu loài vật, bảo vệ môi trường sinh thái, khích lệ sự ăn chay. Mặc dầu những người theo đạo Kỳ Na, tôn giáo vô thần cùng thời với đạo Phật ở tại Ấn Độ cái đây 26 thế kỷ đó cũng chủ trương ăn chay trường, nhưng tại Việt Nam đó thì đạo Phật là tôn giáo nổi trội nhất về văn hóa ăn chay trường. Cho nên là các thanh thiếu niên nào mà mỗi nửa tháng ăn chay một lần vào ngày rằm, ngày mùng 1, hoặc nhiều hơn nữa là một tháng ăn chay 4 ngày hay là 6 ngày, thì chúng ta có thể khẳng định rằng đó, đó là các thanh thiếu niên Phật tử. Thế còn người đi theo các tôn giáo như là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo chắc chắn là không ăn chay. Còn các tôn giáo của riêng miền Nam như là đạo Cao Đài cũng chủ trương ăn chay, khích lệ ăn chay, thì chúng ta biết là đây là tôn giáo là tiếp thu từ đạo Phật đến khoảng 30-40%. Cho nên trong cái phần tiếp thu đó nó có phần văn hóa ăn chay. Như vậy đối với các tôn giáo ở tại nước Việt Nam đó, thì đạo Phật là tôn giáo đầu tiên mạnh nhất khích lệ sự ăn chay. Như vậy thì thanh thiếu niên đạo ăn chay thì chúng ta có thể đoán biết rằng đó họ là những người đi theo Phật giáo. Thứ ba đó là về văn hóa sinh hoạt, thì thanh thiếu niên Phật tử đó sẽ xa lánh các hình thái ma túy như là độc đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, bong bóng cười. Họ sẽ xa lánh các cái quán bar, nhậu rượu, nhảy đầm, uống bia, ca múa xuống hát, hoặc là những cái sinh hoạt mà vô bổ như là ngồi tán gẫu, bàn những chuyện trên trời dưới đất, mà phần lớn là những chuyện tào lao. Về người tu học Phật bắt đầu từ giới trẻ đó rất quý trọng quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người, và họ luôn luôn tôn trọng cái sức khỏe của cơ thể do cha mẹ tạo ra, để biến cơ thể này đó làm đầy tớ trung thành cho cuộc sống với nhiều giá trị và hạnh phúc. Cho nên đó họ sẽ không phí phạm cái sức khỏe bằng các cái tiêu thụ tiêu cực dẫn đến nhiều cái chứng bệnh và nhiều cái thói hư tật xấu như là những giới trẻ không có tu học Phật. Phương diện thứ tư đó, về tinh thần ứng xử với tha nhân, thì giới trẻ tu học Phật đó học được cái sự kiên nhẫn, rồi nhường nhịn, vô ngã, vị tha. Cho nên lỡ bị ai đó xúc phạm bằng lời hay bằng hành động, khiêu khích, gây chiến, kiếm chuyện, gây sự, v.v., thì luôn luôn giữ cái trạng thái điềm tĩnh để đảm bảo được là không có một vấn nạn nào xảy ra nghiêm trọng hơn, theo công thức tránh voi chẳng hổ mặt nào. Còn thanh thiếu niên không trải qua tinh thần tu học Phật đó thì thường dễ bị rơi vào cái tình trạng như nêu trên. Cho nên là cái bốn phương diện nêu trên đó, tôi cho rằng đó là cách thức để giúp cho chúng ta nhận diện được cái sự khác biệt căn bản giữa thanh thiếu niên Phật tử và thanh thiếu niên thông thường.
Thì chúng con cũng thắc mắc là theo cái quan điểm của Thượng Tọa thì Phật giáo nó có cái ảnh hưởng như thế nào cụ thể đến cái nhận thức của thanh thiếu niên với cái kinh nghiệm của mình? Chúng con muốn xin một vài cái ý kiến.
Về phương diện nhận thức luận thì đạo Phật á được xem là tôn giáo đề cao trí tuệ, và trí tuệ được xem là chìa khóa để tạo ra sự thành công trong mọi loại hình lập nghiệp. Ở góc độ này thì tôi xin nêu ra bốn ảnh hưởng quan trọng từ triết lý của Phật giáo, theo đó đó góp phần cải thiện sự nhận thức của con người nói chung và thanh thiếu niên Phật tử nói riêng. Thứ nhất là triết lý hải đảo tự thân. Thì đây là ảnh dụ Đức Phật dùng để kêu gọi mọi người đó cần phải điềm tĩnh nhận diện ra các vấn nạn mà mình đang gặp phải. Và nếu vấn nạn đó được sánh ví như là cái biển đi, hay là một con sông mà đương sự đang phải là lặn ngụp ở dưới đó để tìm lấy cái sự sống còn, thì cái công việc mà đương sự phải làm trong tình huống này không còn cách nào khác, đó là phải bơi đúng cách, bơi hướng về đảo, và phải xem mình trong tình huống này đó là hải đảo của chính mình, chứ không thể là chờ đợi một cái phép màu nào đó xuất hiện ở trên biển, hay là từ ở trên bầu trời, hay là từ sự cầu nguyện, hoặc bất cứ một cái gì. Điều quan trọng nhất trong tình huống này là chúng ta không nên đánh mất sự hy vọng về cái quyền tìm ra được giải pháp để tiếp tục được sống. Cho nên hải đảo tự thân từ đó đã trở thành một ảnh dụ kêu gọi tất cả chúng ta phải đề cao tinh thần tự lực với phương pháp đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, để lần lượt biến các ước mơ cao quý và chân chính trở thành hiện thực trong tầm tay. Thì bằng triết lý này đó, thì giới trẻ tu học Phật tại các chùa đó từ nhỏ đã tự huấn luyện cho mình cái tinh thần đó, là không dựa dẫm vào cha mẹ, không trở thành chí phèo trong gia đình, không làm nư về phương diện cảm xúc, không đề cao chính mình đến kiểu đến độ đó là có thể nổi loạn hoặc là thích cái gì làm cái đó. Hải đạo tự thân đó là tôn trọng chính mình trên nền tảng cao quý để nỗ lực đúng cách tìm ra các giải pháp thích ứng cho từng vấn đề, từng cái tình huống cụ thể. Thì nhận thức tích cực này đó giúp cho giới trẻ đó định hướng được lối sống, một lối sống rất là chuẩn mực, lấy cái sự tự giác và ý thức từ kỷ luật đó lên làm đầu. Ảnh hưởng thứ hai đó là triết lý nhân quả. Thì đạo Phật rất nổi tiếng về nhân quả, và nhân quả được xem là triết học trọng tâm của Đức Phật. Nhân quả của Phật giáo thì khác với nhân quả của đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ, ở tại Ấn Độ, và cũng khác vượt lên trên thuyết định mệnh và số phận của Nho giáo và Lão giáo tại Trung Hoa. Nhân quả của đạo Phật thì chủ trương rằng đó, để có được một cái thành quả, chúng ta cần phải gieo chánh nhân và hỗ trợ bằng các thuận duyên cao quý không gián đoạn. Và bằng cách này đó thì tất cả những nỗ lực phù hợp với sự thuận duyên đều có thể mang lại kết quả như sự trông đợi. Cho nên học thuyết nhân quả và nghiệp báo làm cho con người đó ý thức về tính trách nhiệm của mình đối với các hành động, dầu luật pháp có sờ gáy hay chưa, mọi người có biết hay không, thì tự động ý thức và lương tri của con người đó nó làm cho giới trẻ tu học Phật đó sẽ không nỗ lực vi phạm luật pháp, sẽ không nỗ lực làm càn bất chấp tất cả. Và hơn nữa đó thì học thuyết nghiệp báo còn dạy người trẻ nhận thức rằng đó chết không phải là dấu chấm cuối cùng, có sự thưởng và phạt về nhân quả đối với các hành vi trái đạo đức và hành vi đạo đức. Cho nên người tu học Phật, cụ thể là giới trẻ đó, thà chậm vào một chút, thà giàu ít một chút, nhưng mà lối sống của họ chuẩn mực về đạo đức và luật pháp đó sẽ không kéo theo bất cứ một nỗi sợ hãi nào, Thì đây là cách trải nghiệm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Cho nên tin nhân quả là nền tảng rất quan trọng để giới trẻ có thể sống đầy đạo đức và tôn trọng luật pháp ở hiện tại. Còn những người cho rằng chết là hết thì họ sẽ có thể nghĩ đến một cái viễn cảnh người tốt kẻ xấu đều có một cái kết cục giống nhau, làm thiện để làm gì, và theo đó đó chỉ cần có một cái cám bẫy cạm dỗ hay là thách đố rồi đó thôi, thì họ có thể giẫm đạp lên trên cái lương tri mà họ đã gây dựng và sống với có thể là hàng chục năm, thậm chí là vài chục năm. Đi ngược lại với ý tưởng lý tưởng cao quý của mình. Còn người có tin nhân quả nghiệp báo ở hiện đời, đời sau và những kiếp sau nữa, thì họ thấy rất rõ, dầu cái việc mà lòn lách qua mặt luật pháp không bị ai phát hiện, sống nhẫn nhơ về luật pháp, nhưng các hành động đó sẽ trổ các quả xấu trong tương lai. Cho nên là khi mà quả xấu lúc chín mùi, thì dầu có bay lên trên trời hay là độn thổ dưới lòng đất, lặn sâu dưới đáy biển, thì cũng không ai có thể trốn được quả của nghiệp ác. Thì đây là một cái nhận thức rất là bài bản. Theo đó đó, giới trẻ sẽ đề cao được tính lương tri. Thuật ngữ Phật học gọi đó là xấu hổ cá nhân, tức là tàm, và xấu hổ xã hội, tức là quý. Thì nhờ cái tâm xấu hổ đó đó, biết nhận ra những điều sai, những điều lỗi, những phạm pháp, để cam kết không tái phạm thêm một lần nào nữa trong tương lai. Và theo đó nỗ lực chuyển nghiệp để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Thì triết lý nhân quả đời nghiệp báo đó, đã góp phần định hướng và dẫn dắt đời sống đạo đức của thanh thiếu niên nói chung. Phương diện thứ ba đó là Phật giáo có thuyết bốn trụ ăn, vốn là một trụ cột rất quan trọng về sáu hợp Phật giáo. Thì bốn trụ ăn đó đặt trên nền tảng đó là tất cả những thành công của chúng ta đều ít nhiều có cái sự giúp đỡ của người khác. Mặc dù cái tự lực hãy lỗi tự thân đó là chính, nhưng mà sự giúp đỡ trong tương tác nhân quả là không thể phủ định. Cho nên khi đã tiếp vào một ơn nghĩa nào thì phải đền trả. Thì trên nền tảng đó đó, Đức Phật đã hình thành ra học thuyết ơn cha mẹ, vì đã khai sinh sự sống cho chúng ta với tư cách làm người. Rồi ơn tổ quốc, vì các nguyên thủ quốc gia, các công chức, rồi các chiến sĩ đã nỗ lực, thậm chí hy sinh bản thân mình để bảo vệ độc lập chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc. Nhờ đó kinh tế, giáo dục, xã hội, tôn giáo và mọi hoạt động nhân sự mới được phát triển. Thầy cô giáo vì đã truyền trao tri thức lập nghiệp, tri thức cao quý để chúng ta có thể thừa kế và phát triển kinh nghiệm và các hoạt động tri giác của con người. Và cuối cùng là ơn đồng loại, vì có rất nhiều người tình nguyện làm các loại hình lao động khác nhau, bao gồm lao động tay chân. Theo đó chúng ta không phải làm tất tần tật mà vẫn có giá trị gia quán trọng đời. Thế vậy, nhờ học và thuyết bốn trọng ân được Đức Phật khích lệ, giới trẻ tu học Phật đó sẽ luôn luôn là người sống với ân nghĩa đáp đền. Hễ nhận ơn của ai thì đền trả xứng đáng, hễ thi ơn cho bất cứ người nào đó thì không kể công. Và nỗ lực thực tập đó là công thành thăng thoái, có nghĩa là vô ngã hóa tất cả những sự đóng góp của mình để mình trở nên giản dị hơn, chân thành hơn và được nhiều người quý mến hơn. Như vậy học thuyết tứ trụ ân sẽ giúp cho giới trẻ tu học Phật đó sống một cách rất là ân nghĩa, có hậu, có tình người, có nhân bản, có lễ nghĩa, chắc chắn là mang lại nhiều giá trị tương tác tích cực cho cộng đồng. Ở phương diện thứ tư đó, tôi đề cập đến triết lý luật hòa. Hiểu nôm na đó là sáu hòa hợp cộng đồng, bắt đầu từ hòa hợp về kiến thức và nhận thức, rồi hòa hợp về lời nói, hòa hợp về chỗ ở, hòa hợp về quan điểm, hòa hợp về đời sống đạo đức và những phương diện tích cực khác. Thì nhờ học thuyết Lục Hòa đó, thì giới trẻ tu học Phật từ nhỏ tại chùa trong những ngày Chủ nhật hay là ngày Sóc Vọng sẽ tập làm quen với cái văn hóa là không bao giờ cho mình đó là cái trung tâm của trục xây, bản lề của cuộc sống, và buộc mỗi người đó phải chăm sóc, quan tâm, lo lắng đến bản thân mình. Nhờ đó thì giới trẻ tu học Phật đó bỏ được cái thói ích kỷ, hẹp hòi, cao ngạo mà vốn đó, nó làm cho họ đó rất dễ bị thương tổn khi tương tác với bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào, thời điểm nào mà người ta không chiều theo cái tôi đó. Cho nên tinh thần Lục Hòa đó làm cho giới trẻ Phật giáo đó trở nên đó, rất là chuẩn mực ở trong nhận thức, luôn luôn tìm cái sự hài hòa trong mọi người và mọi sự vật. Và cuối cùng đó, là tôi đề cập đến cái ảnh hưởng của triết lý từ bi hỷ xả đối với giới trẻ. Từ bi là hai phẩm chất cao quý, thông cảm nỗi khổ niềm đau của tha nhân, nhổ lên và mang lại hạnh phúc cho họ. Niềm vui đó thì thực tập từ chân lý, rồi hoàn thiện đạo đức, trải nghiệm thiền định, rồi vui với các thành công của người, không ganh tị, không hơn thua, không hận thù, rồi xả là bỏ qua, tha thứ, rộng lượng, bao dung, quảng đại, vô ngã, vị tha. Thì đây là bốn phẩm chất cao quý, bốn giá trị sống rất là tích cực mà giới trẻ nó cần phải thực tập. Và tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam á, thì đưa ra cái chủ trương bi trí dũng. Thì chúng ta thấy là bi đó là viết tắt của từ bi, tức là hai phẩm chất ở trong bốn phẩm chất cao quý đại. Cho nên khi sống với những phẩm chất cao quý đó thì từ nhỏ giới trẻ đã trở thành một người nhân từ, đạo đức, có nhân cách cao quý. Cho nên chắc chắn đi tới đâu, tư tác với ai cũng đều được mọi người quý trọng. Như vậy qua năm phương diện nêu trên đó, tôi cho rằng đó, triết lý Phật giáo từ lý thuyết cho đến thực hành đã tạo ra một văn hóa nhận sức rất là cao quý cho giới trẻ. Cho nên ở miền Bắc, từ những thế kỷ đầu tiên khi Phật giáo du nhập đó, đã có văn hóa bán khoán con cho Phật. Mà thực ra đó là cái cách để dẫn dắt giới trẻ dầu chỉ mới sanh có vài tháng tuổi thôi, vài năm tuổi thôi, đã chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Bán khoán con cho Phật tức là nhận Đức Phật làm cha nuôi, và các cô cậu bé này trở thành là con nuôi, mà hình thức đó tương đương đó, đó là quy, tức là chính thức nhận Đức Phật làm thầy thôi. Cho nên tôi cho rằng đó, nếu tiếp tục duy trì văn hóa bán khoán con cho Phật không chỉ ở miền Bắc mà trên 63 tỉnh thành của Việt Nam á, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái truyền thống văn hóa Phật giáo ở trong mỗi gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác, để chịu tiếp nhận được những cái ảnh hưởng tích cực từ phương diện nhận thức triết lý của Phật giáo.
Dạ, kính bạch thượng tọa, là lúc này đó thì chúng con nghe là thượng tọa dạy rằng là cái trong cái văn hóa nhận thức đặc thù á, thì có một cái tinh thần gọi là tinh thần hải đạo tự thân, với cái ý niệm là tự mình nương tựa vào mình. Nhưng mà trong cái vấn đề gọi là một cái hệ phái, một cái phát sinh của cái tinh thần mà từ bi hỷ xả, thì thượng tọa lại dạy rằng có cái phong tục bán khoản trẻ cho Phật, với cái ý niệm ban đầu là được Phật che chở. Thì nếu như mà nhìn ở một góc cạnh nào đó thì dường như nó có mâu thuẫn chăng với cái tinh thần chủ đạo của đạo Phật là hải đạo tự thân?
Hoàn toàn không có mâu thuẫn. Chúng ta nên hiểu là cái gốc rễ của văn hóa bán khoán con cho Phật đó, nó diễn ra ở cái độ tuổi đó là vài tháng tuổi cho đến là 3-4 tuổi. Thì đây là hạt giống rất quan trọng mà tự thân của các cháu là chưa đủ năng lực để nhận thức, để chọn được cho mình đâu là con đường tôn giáo chân chính. Cho nên cha mẹ có trách nhiệm và tình thương yêu cao quý để đặt con em màu đúng ngay quỹ đạo chân chính từ cái tở là còn thơ. Thì bằng cái cách đó thì nếu lên đến 3 tuổi như cái mô hình là sinh hoạt tại chùa Giác Ngộ, búp sen từ bi, thì các cháu sẽ được học những lời Phật dạy bằng cách là đọc kinh, rồi được các thầy, các sư cô dạy giáo trình là đạo đức Phật giáo, chích từ những lời Phật dạy trong các kinh. Thì các cháu từ nhỏ đã thấm nhuần chân lý Phật, thì chẳng những các cháu đó sẽ không bị lệ thuộc vào cái tha lực mà còn đề cao cái tinh thần tự lực. Còn để bán phát con chư Phật là một phân hóa nối kết trái tim của các cháu, tinh thần của các cháu với trái tim và tinh thần của Đức Phật thôi, để từ nhỏ các cháu đó là trở thành Phật tử. Còn việc được Phật gia hộ chỉ là một phương diện tinh thần thôi, chứ không phải là cái giải pháp thay thế hay là giải pháp quyết định cho đời sống là sức khỏe và tương lai của các cháu. Cho nên văn hóa này đó, một lần nữa tôi rất là tán đồng và mong rằng là 63 tỉnh thành đó nên đó là đi theo cái mô hình đó, để chúng ta có những cái truyền thống Phật tử đoàn từ thế hệ này sang thế hệ khác, bắt đầu từ thuở lên thơ.
Dạ, chúng con muốn hỏi, chúng con cảm ơn những cái chia sẻ vừa rồi, nó thực sự là rất là cần thiết với chúng con. Và chúng con muốn được Hưởng Thượng Tọa soi sáng thêm cho với cái quan niệm của Thượng Tọa, thì đạo Phật ngoài cái việc nó ảnh hưởng đến cái phần nhận thức, thì một trong những cái đặc thù khác biệt đó là cái văn hóa ứng xử của Phật tử. Đi ra ngoài đường người ta đánh lộn nhau, chỉ tục chỉ thề, rất là nhiều vấn đề nó nhức nhối bây giờ. Thế thì Phật giáo nó có những cái ảnh hưởng như thế nào đối với thanh thiếu niên ở cái phương diện ứng xử?
Văn hóa nhận thức đó đã trở thành như là đạo diễn, bởi vì nó được dẫn dắt bởi tâm. Và trong kinh Tăng Chi Đức Phật nói đó, này các đệ tử, khi con người có dụng ý thì nói tiếp theo sau đó là người sẽ có khuynh hướng thay hành động qua lời nói hoặc là việc làm. Thì cái lời nói về việc làm đó, chúng ta có thể hiểu nó là gì? Văn hóa ứng xử giữa con người với con người, bắt đầu từ người thân cho đến làng xã, làng xóm, rồi cộng đồng xung quanh. Ở góc độ văn hóa ứng xử đó thì tôi cho rằng đó, có 4 học thuyết rất quan trọng trong đạo Phật tạo ra cái tương tác và ứng xử tích cực mà giới trẻ tu học Phật có thể mang lại cho những người họ tiếp xúc. Thứ nhất đó là tinh thần hiếu đạo. Thì đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cao vai trò của cha mẹ ngang hàng với 2 vị Phật trong nhà. Và đồng thời từ góc độ của đạo Ấn Độ cũng như là đạo Ba Tư, thì Đức Phật lại một lần nữa khẳng định đó, hãy thờ phượng cha mẹ khi còn sống, cũng như cách thức tín đồ đạo thờ lửa, thờ thần lửa. Mà chúng ta biết rồi đó, thần lửa trong nền văn hóa Ba Tư và Ấn Độ tượng trưng cho Thượng Đế, tức là Đấng Sáng Thế. Thì như vậy, nếu người ta cho rằng Đấng Sáng Thế tạo ra sự sống của con người, thì đạo Phật cho rằng đó, con người do con người tạo ra, chứ không có Đấng Sáng Thế nào hết. Và con thì do cha mẹ sinh, cha mẹ thì do ông bà sinh, ông bà thì do ông cố bà cố sinh, ông cố bà cố thì do là ông sơ bà sơ sinh ra, ông sơ bà sơ thì ra do ông sở bà sở sinh ra. Cứ truy như thế là con người do con người sinh ra. Thì bằng cái tinh thần này đó, Đức Phật kêu gọi đó là mọi người, và đặc biệt là giới trẻ, là những người làm con, hãy thể hiện văn hóa biết ơn như một ứng xử đạo đức cao quý đối với 2 đấng sanh thành là mẹ và cha, qua 4 phương diện. Thứ nhất là báo hiếu về phương diện văn lệ, cái là ở tuổi vị thành niên thì phải nghe lời cha mẹ dạy, siêng năng học đến trường, ở nhà thì làm bài tập thể dục phụ giúp cha mẹ, chứ không có la cà rồi tập tành với bạn bè xấu, nhiễm những cái thói quen tiêu cực. Ở phương diện thứ hai đó là báo hiếu về phương diện vật chất, Khi học xong lớp 12 hoặc là cử nhân, bắt đầu lập nghiệp, thì mỗi tháng lương đó, giới trẻ Phật giáo đó đều trích ra một phần nhất định để hiếu kính cha mẹ, mặc dù cha mẹ có thể giàu hơn thanh thiếu niên đang lập nghiệp đó, nhưng mà lời khuyên của Đức Phật đó vẫn muốn là những người làm con đó thể hiện lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình. Và bằng cách này là thế hệ cháu và thế hệ con đó nhìn thấy mình hiếu kính với cha mẹ ông bà ở hiện tại thì họ sẽ hiếu kính với mình ở trong tương lai thôi. Đây là cái nhân quả về đạo hiếu, là tương tác giữa thế hệ, giữa ba thế hệ trong nhà. Về phương diện đạo đức á, thì giới trẻ Phật giáo phải báo hiếu cha mẹ bằng đời sống đạo đức chuẩn mực, để có một tương lai cao quý, không vi phạm luật pháp, sống có giá trị và hữu ích cho đời. Về phương diện tinh thần đó, nếu cha mẹ chưa phải là Phật tử, hoặc là có những thói hư tật xấu, hoặc là những cái thói quen tiêu cực, thì con thảo cháu hiền bằng sự khéo léo hãy dẫn dắt cha mẹ mình trở về con đường chân chính. Thì đó là bốn cách thức báo hiếu rất là trọn vẹn khi mà cha mẹ còn sống. Như vậy, từ ảnh hưởng của tinh thần hiếu đạo được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa đó, giới trẻ có tu học Phật từ nhỏ tại chùa đó sẽ luôn luôn là người mang lại hạnh phúc cho cha mẹ của mình, như là sự thành danh của bản thân, sự lập nghiệp chân chính, sự rạng rỡ, để cho cha mẹ khi mà nghe ai đó đề cập đến tên của mình thôi là cảm thấy hẳn gì tự hào vì đã sinh ra một đứa con rất là xứng đáng. Cho nên tinh thần đó, đó nó sẽ giúp cho giới trẻ đó phấn đấu để vượt qua chính họ ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có đề cập đến ảnh hưởng của tinh thần bi trí dũng trong văn hóa ứng xử đối với người tu học Phật. Bi gọi đủ là từ bi, tức là cảm thông nỗi khổ niềm đau của tha nhân và mang lại an vui hạnh phúc cho người hữu duyên. Còn trí đó gọi đủ là trí tuệ, tức là kiến thức hiểu đúng về bản chất của thế giới, con người, xã hội và mọi quy luật, để theo đó chúng ta xa lánh được mọi hình thái mê tín dị đoan, không còn sợ hãi, không còn tin là hoàng siêu nữa. Và vậy mà chúng ta mới có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Còn dũng là anh hùng, bản lĩnh, bất khuất, hiên ngang, kiên cường, không sợ. Nhất là khi chúng ta là người sống chuẩn mực về đạo đức, tôn trọng luật pháp, làm việc nghĩa, việc thiện, thì không gì phải đi sợ ai, dầu đó là những lời thị phi, phê bình, chỉ trích, vu cáo, xuyên tạc từ những người đối lập, những người hẹp hòi, những người ganh tị, những người rất là tiểu nhân. Khi Đức Phật đề cao tinh thần bi trí dũng ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Phật giáo Đại Thừa đó, thì cái việc giới trẻ tu học theo tinh thần này đó sẽ từ nhỏ có được ba phẩm chất rất là cao quý. Thì về phương diện giới tính đó, thì trong ba phẩm chất này chúng ta thấy trí và dũng nó thuộc về là nam tính, còn từ bi nó thuộc về đó là cộng thông. Người nam, người nữ, ô môi, bê đê đều có cái tiềm năng từ bi giống nhau. Dĩ nhiên là người nữ đó thì dễ dàng trải nghiệm tình thương dễ hơn là người nam. Nhưng mà về bản chất là khi chúng ta có được cái trí tuệ thì tự động chúng ta có tình thương yêu đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống để không bị lạm dụng, và nhờ đó giúp cho mọi người được lợi ích. Như vậy, ảnh hưởng từ học thuyết bi trí dũng của Đức Phật đối với giới trẻ sẽ làm cho giới trẻ xa lánh được cái bệnh vô cảm vì đã có từ bi, xa lánh được các hình thái mê tín dị đoan vì đã có được trí tuệ, xa lánh cái sự hèn nhát, cái sự nịnh hót, rồi cái sự chạy chọt, rồi cái sự mất bản lãnh, rồi cái sự bỏ cuộc đối chừng, bởi vì đã có được cái bản lĩnh kiên trì anh dũng ở trong mọi tình huống của cuộc sống. Đó là những cái phẩm chất rất cao quý mà giới trẻ học được từ đạo Phật. Về phương diện ứng xử đó, thì giới luật tức là những ứng xử đạo đức được Đức Phật giảng dạy đó, có một ý nghĩa rất là cao quý. Đối với Phật tử tại gia đó, thì có 5 điều đạo đức. Mỗi một điều đạo đức là gồm có 2 văn hóa ứng xử, những điều không nên làm và những điều nên làm đối lập, bao gồm những điều như sau đây. Thứ nhất, không giết người, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái. Thứ hai, không trộm cắp, chia sẻ sự hợp pháp để giúp cho người hoạn nạn vượt qua khó khăn. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, để vì quý trọng hạnh phúc hôn nhân của mình như thể hạnh phúc hôn nhân của người và ngược lại. Thứ tư, không dối gạt, chỉ nói những lời sự thật. Không chia rẽ, chỉ nói những lời hòa hợp đoàn kết. Không văn tục, quyền rủa, chỉ nói những lời văn hóa và lịch sự. Không tán gẫu vô ích, chỉ nói những lời hữu ích và có giá trị cho người thôi. Thì cái văn hóa ứng xử này nó làm cho người tu học Phật đó đề cao được 3 phương diện. Thứ nhất là phòng phi, tức là ngăn ngừa những điều tệ, xấu, ác, phạm pháp từ cái thời điểm chưa phát sinh. Cái ngăn ngừa mới là quan trọng. Thứ hai đó là chỉ ác, tức là dừng một cách tuyệt đối, dừng ngay lập tức tất cả các hành vi phạm pháp về phương diện luật và lỗi dân sự về phương diện quan hệ cộng đồng. Và thứ ba đó là hành thiện để chuộc tội và vượt qua những cái lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo trong quá khứ. Thì tinh thần giới luật đã giúp cho giới trẻ tu học Phật có một văn hóa ứng xử rất tích cực, tức là bao giờ một hành động nào cũng nhìn thêm nó ở 2 cái góc độ. Nếu nỗ lực làm trái với luật pháp và đạo đức thì hậu quả tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến người khác mà đến mình ở trong tương lai qua những kiếp tái sinh, hoặc là tương lai ở ngay cái kiếp hiện tại này. Và trong một cái tương quan thứ hai, đó là cũng cùng với con người đó, quỹ thời gian đó, công sức đó, chắc sống đó, tại sao không làm việc nghĩa, việc thiện, việc tốt, việc cao quý để mang lại lợi ích cho tha nhân. Thì nhờ cái tinh thần này đó, văn hóa ứng xử của người trẻ tu học Phật đó là tình nguyện. Bởi vì họ thấy rất rõ là sống đời sống đạo đức, nó tôn trọng luật pháp, tôn trọng người khác, thực chất là đang tôn trọng cho chính mình. Làm nghĩa cho người khác, thực chất là đang làm việc nghĩa, việc phước cho chính mình. Ở phương diện thứ ba đó, đó là văn hóa ứng xử qua tinh thần nhớ ơn và đền ơn. Thì trong kinh điển Pali cũng như là trong kinh Bát Nhã Ba La Mật đó, Đức Phật có đề cập đến 3 văn hóa ứng xử cao thượng. Thứ nhất, không quan trọng hóa mình là người thi ân. Thì cách này đó nó làm cho người giúp đời cứu người trong văn hóa ứng xử tích cực đó không đề cao, không buộc người khác phải đó là ca ngợi mình. Thứ hai đó là không quan trọng quá các nỗ lực giúp đỡ của mình và các là tặng của mình dành cho người khác. Xem đó nó là một cái vật vô sở hữu, mình không phải là chủ thể sở hữu lâu dài của nó vĩnh hằng. Chúng ta may mắn có được nó và chúng ta biết chia sẻ đó cho những người hữu duyên, thì sự chia sẻ đó đó nó sẽ làm cho chúng ta tạo được phước, tăng trưởng thêm những cái giá trị tương tự trong tương lai. Và thứ ba đó là không buộc bất kỳ ai nhận sự giúp đỡ của chúng ta từ vật chất đến tinh thần phải biết ơn và đền ơn. Chúng ta làm một cách đó, giống như là gió thổi mây bay thôi. Tự thân của người nhận sự giúp đỡ đó sẽ phải nhớ ơn, còn họ không nhớ thì chúng ta cũng không bằng lòng. Thì với cái tinh thần nhớ ơn này đó, dân quân ứng xử đã giúp cho giới trẻ tu học Phật đó trở thành những người rất là dễ thương, sống rất là có hậu, có tình người, có nhân nghĩa, có bao dung, có vị tha, có quảng đại. Và cuối cùng đó, đó là học thuyết tịnh hóa nhân gian. Thì trong kinh A Di Đà, bản kinh nền tảng của tông Tịnh Độ trên toàn cầu đó, có một cái câu như thế này. Đối với người biết tu học Phật đó, có chiều sâu đó, thì các cái hiện tượng thông thường trong xã hội, trong thiên nhiên như là gió thoảng, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót điếu loa, cái hiện tượng này ở đâu cũng có, chứ không phải chỉ có cõi Phật mới có. Thì người đã có được cái nhận thức trí tuệ đó sẽ thấy nó tương đương với đó là lời pháp về bốn chân lý thánh, rồi thánh đạo tám ngành, bảy yếu tố giác ngộ, vân vân. Nói một cách khác đó, ở phương diện triết lý đó, tức là chúng ta không thể tìm thấy sự giác ngộ ngoài cái cõi đời khổ đau này. Hay là bỏ cái cõi đời khổ đau này, nhàm chán đó mà đi tìm một cái thế giới là thiên đường nào đó, vốn là không có thật. Thì bằng cách đó đó, Đức Phật khích lệ tất cả các đệ tử của Ngài phải nỗ lực làm trong sạch cuộc đời này, và đó là tịnh độ hóa cuộc đời này bằng lối sống đúng, bằng nghề nghiệp đúng, bằng lý tưởng đúng, bằng phụng sự đúng, bằng những trải nghiệm hạnh phúc tích cực. Và học thuyết đó đã giúp cho giới trẻ xa lánh được các cái suy nghĩ mông lung, hoang đường, duy lý, duy ý chí, mộng mơ hay là mộng ở trong ban ngày. Và từ đó họ sẽ trở nên rất là thực tiễn, họ nhìn thấy tất cả mọi thứ và có thể phân tích được cái dòng chảy nhân quả của nó, cái hậu quả xấu nhất của nó là gì, cái kết quả tốt nhất của nó là gì, để từ đó có được cái quyết định đúng là nên theo con đường chân chính, chứ không có nên đi theo con đường tà huệ. Thì đây là học thuyết tịnh hóa nhân gian, góp phần giúp cho giới trẻ nó có một văn hóa ứng xử rất là tích cực, là phải nỗ lực xây dựng. Thay vì ngồi quyền đũa bóng đêm, thì giới trẻ tu học Phật đó nỗ lực là góp được thêm một ngọn đuốc hay ngọn nến, hay là tạo ra cái sự sáng soi để cho mọi người không bị lầm đường lạc lối. Nói tóm lại về văn hóa ứng xử, thì bốn học thuyết nêu trên được Đức Phật dạy trong các kinh đó đã có những cái tác động rất tích cực đến đời sống tinh thần của giới trẻ có tu học Phật.
Vâng, chúng con xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là thiết thực và rất là mới lạ này. Và chúng con cũng muốn nhân tiện đây, chúng con cũng muốn xin được soi sáng thêm bằng cái kinh nghiệm của mình và cái sự quan sát của mình đó. Thì bên ngoài cái nhận thức, rồi ngoài cái ứng xử, thì thông thường thì người ta nghiên cứu văn hóa thì họ sẽ đi theo ba cái trụ cột là ngoài nhận thức đến ứng xử, và ngoài ứng xử thì đến cái văn hóa tổ chức. Vậy thì có hai ý ở đây. Thứ nhất là theo Thượng Tọa thì có những cái triết lý nào trong Phật giáo nó ảnh hưởng đến cái văn hóa tổ chức của cái người thân thiếu niên Phật tử trong vấn đề tu học, và cụ thể là nó có những cái mô hình nào để tổ chức cho các bạn ấy tu học, chúng con cũng muốn được biết.
Theo tôi đó, ảnh hưởng của triết lý Phật giáo đối với giới trẻ nói riêng và con người nói chung, về phương diện tổ chức như góc độ văn hóa đó, thì chúng ta có thể thấy là nó dựa vào một số triết lý như là bình đẳng, rồi tôn trọng luật pháp, rồi tinh thần tự giác, vân vân, vốn là những cái giá trị sống rất là quan trọng được Đức Phật đề cao. Còn trong hiện thực đó, thì tại Việt Nam thì chúng ta có tổ chức gia đình Phật tử vào năm 1940 ở Huế, sau đó lan rộng ở các tỉnh miền Trung, và bây giờ thì có mặt ở rất là nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Thì tổ chức gia đình Phật tử này đó là một văn hóa tổ chức tiêu biểu dành cho Phật tử tại gia trong vòng 8 thập niên qua. Thì trước nhất tôi xin phân tích khái quát về cái văn hóa tổ chức có gốc rễ từ triết lý Phật giáo mà giới trẻ có thể là tiếp thu được từ việc tu học Phật. Đối với tinh thần tự giác đó, thì À, giới trẻ luôn luôn nhớ cái câu mà Đức Phật đã dạy đó: tự mình thanh tịnh mình, không ai thanh tịnh ai; tự mình làm nhiễm ô, không ai làm dơ ai. Có nghĩa là thay vì chúng ta có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác, quy trách nhiệm cho cái hoàn cảnh eo le, thì Đức Phật kêu gọi chúng ta hãy phân tích từ các động cơ và thái độ tâm lý. Bởi vì tâm chính là đạo diễn. Và đây là cách mà chúng ta phải tập làm quen với tinh thần tự giác. Tự giác nghĩa là tự giác ngộ chính mình bằng phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, để các ước mơ lần lượt có thể trở thành hiện thực. Thì trên thực tế, nếu con người không có tinh thần tự giác đó, thì rất dễ bị mất hút trong thế giới của cách mạng 4.0, nhất là trong thế giới của Internet ngày nay. Khi mà khi học online do ảnh hưởng của Covid-19 từ tháng 3 cho đến nay là tháng 10 2020, thì hầu như là mấy chục phần trăm giới trẻ trên toàn cầu bỏ học, bởi vì họ đã không có được cái tinh thần tự giác chính mình. Và điều này nó dẫn đến cái khủng hoảng rất nghiêm trọng về giáo dục trên toàn cầu. Có rất nhiều trẻ em hoàn toàn mất cơ hội học lớp 1, mất cơ hội lên chuyển cấp, mất cơ hội vào đại học. Bởi vì sau khi làm thủ tục xong rồi không đi học được, học online. Đối với những trẻ em mà từ lớp 7 cho xuống, làm sao có tinh thần tự học được? Thì đó là một cái vấn nạn rất lớn. Và chúng ta thấy tại sao đó cái Covid-19 đó không tàn phá nhiều các nước châu Á chịu ảnh hưởng từ cái triết lý của Phật giáo, như là trong tình huống của các nước là châu Mỹ hay là châu Phi hay là châu Âu, vốn là những cái nước đi theo văn hóa của Do Thái giáo, thì Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, vân vân. Thì vấn đề ở chỗ đó là các nền văn hóa tôn giáo nêu trên đó là có tinh thần á là hướng ngoại, lấy Chúa làm hệ quy chiếu. Còn đang cái đạo Phật á thì dạy tất cả mọi người lấy tâm làm hệ quy chiếu. Cho nên nỗ lực á trải nghiệm hạnh phúc là làm thế nào để đạt được tính tự giác ở mỗi con người, tức là quay trở về bên trong. Cho nên là khi chính phủ ở các quốc gia châu Á kêu gọi người dân hãy thực hiện giãn cách xã hội đó, thì các Phật tử, trong đó đại đa số là thanh thiếu niên, rất là tuân thủ, xem đó là một cái yêu cầu là bảo vệ cho chính họ, chứ không phải là một sự o ép mất cái nhân quyền như là giới trẻ phương Tây chịu ảnh hưởng từ những cái nền tôn giáo và triết học ngoài Phật giáo. Chúng ta thấy ở Mỹ và châu Âu và châu Phi đó là bị vỡ trận toàn tập vì cái nạn Covid, mặc dù họ cách xa Trung Quốc rất là nhiều. Đặc biệt Việt Nam á chia sẻ 1.350 cây số đường biên giới đường bộ. Cái cơ hội bị lây nhiễm Covid là nó rủi ro rất nhiều lần, nhưng Việt Nam rất là thành công. Tương tự như là Nhật Bản, rồi Đài Loan, Hàn Quốc, rồi Hồng Kông, rồi Singapore, vân vân, những nước rồi Thái Lan, Lào, Campuchia, hầu như là cái tác động của Covid về phương diện y tế đó nó không có nhiều như là ở các nước phương Tây. Đó là do vì người ta đã làm quen với tinh thần tự giác từ hồi nhỏ. Thì đây là một cái ví dụ cho thấy đó, về văn hóa tổ chức thì người có tinh thần tự giác sẽ thành công cao hơn, bởi vì họ sẽ tự kỷ luật chính mình, đề cao tinh thần tự kỷ luật mà. Cho nên là rất là tuân thủ nguyên tắc, tuân thủ hệ thống, tuân thủ tính bài bản, tuân thủ tính nhân quả, tuân thủ tính tổ chức. Cho nên là mọi người đó, ở đâu nó vô nề nếp ngăn ngóc hệ thống thì chắc chắn là cái bộ máy nó vận hành rất là nhanh và dẫn đến sự thành công cao. Còn ở thế giới phương Tây, cái quyền tự do cá nhân và cái tính riêng tư privacy nó quá cao, cho nên là trên nói dưới không nghe, dẫn đến cái sự vỡ trận toàn tập là do về thiếu tinh thần tự giác. Về tinh thần bình đẳng đó, thì văn hóa tổ chức đó, giúp cho con người nhận ra một điều rất rõ, đó là từ lúc mới sinh ra tất cả mọi người nam hay nữ, ôm bom bê đê, già hay trẻ, đều bình đẳng như nhau. Trong kinh Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến bốn loại hình bình đẳng. Bình đẳng về phương diện sinh học, nghĩa là nam nữ đều có cái cơ thể người, đầu, hai tay, thân và hai chân như nhau. Bình đẳng về phương diện pháp lý, hễ ai vi phạm luật pháp thì đều bị nghiêm trị giống như nhau chứ không có ngoại lệ. Bình đẳng về phương diện đạo đức, nghĩa là ai sống đời đạo đức chuẩn mực, đề cao lương tâm, có hành xử cao quý, lợi ích cho cộng đồng thì được mọi người yêu quý mến và trải nghiệm hạnh phúc. Và bình đẳng về phương diện tu tập, nghĩa là bất cứ người nam người nữ, dù giai tầng xã hội như thế nào mà hoàn thiện được tuệ giác đạo đức thiền định đó, thì họ đều có khả năng lần lượt trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân Bồ Tát và trở thành Phật. Thì đây là bốn học thuyết bình đẳng rất quan trọng, mà theo đó đó giới trẻ tu học Phật từ nhỏ tại các chùa đó sẽ lấy đó là một văn hóa ứng xử trong các tổ chức mà họ là một thành viên. Ví dụ như tham gia một công ty, một tập đoàn, một nhóm xã hội, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo nói chung, thì cái người mà có tinh thần bình đẳng đó thì biết tôn trọng mọi người, không cho mình đó là người cao, người khác là kẻ thấp, không cho mình là chủ, người khác là thuộc hạ. Cho nên nó có cái mức độ tương tác gần gũi thân mật, và do vậy đó nó dẫn đến cái tính cộng sự, cái tính cộng đồng, cái tính tôn trọng, cái tính giúp đỡ, cái tính là nhiều giác nhau trên mọi nẻo đường đời. Thì đây là cái văn hóa ứng xử giúp cho việc tổ chức hay là tham gia trong một tổ chức đó trở nên thành công hơn. Ở tinh thần tôn tri trật tự đó, thì đạo Phật đó, nó ví dụ như đã có quy định từ thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch đối với người tu đi, thì tính theo cái tuổi hạ lạp, tức là kể từ khi chính thức thọ giới tỳ khưu để làm thầy, tỳ khưu ni để làm sư cô, thì 3 tháng mùa mưa an cư tại một chỗ để tái nạp và bình năng lượng tâm linh, rồi học kinh nghiệm giải quyết các vấn nạn, rồi kinh nghiệm đối thoại ly tôn giáo, đối thoại triết học để làm cho mình trở nên xứng đáng hơn, có giá trị hơn. Thì trong cái giai đoạn đó đó, chúng ta thấy là gì? Tất cả mọi thành viên của tăng đoàn đều được huấn luyện về tính tôn ti trật tự, nghĩa là phải ngồi theo hạ lạp, tức là ai có tuổi thọ giới tỳ kheo đi trước thì ngồi trước, ai có tuổi thọ giới tỳ kheo thì đi sau thì ngồi sau, chứ không có ngồi lộn xộn giống như xã hội dân sự hay là xã hội chính trị ở ngoài đời. Thì bằng cái văn hóa này đó, thì trải qua 26 thế kỷ, tất cả giới trẻ khi đến chùa tu học đó, thì phải biết tôn tri trật tự là kính trên nhường dưới. Còn đối với cái bạn đồng giống lứa tuổi, bạn đồng môn thì rất là chân thành và giản dị, dễ tiếp xúc, dễ lắng nghe, dễ khuyên bảo, dễ hợp tác, chứ không có cao ngạo rồi làm tướng, làm khó khăn để tạo ra những cái khoảng cách tâm lý không cần thiết. Như vậy cái văn hóa tôn tri trật tự này đó, nó đặt trên nền tảng của sự tôn trọng người khác và tôn trọng bản thân. Thế vậy trong tổ chức á, nếu bất cứ một cá nhân thành viên nào cũng đều có được tinh thần tự giác, tinh thần bình đẳng, tinh thần tôn trì trật tự như Đức Phật đã dạy, thì chắc chắn là sẽ dẫn đến sự thành công và phát triển bền vững. Và may thay các Phật tử khi đến chùa sinh hoạt tu học từ nhỏ thì họ đã được huấn luyện các phẩm chất và giá trị sống cao quý này, cho nên rất cần thiết và có lợi cho sự phát triển văn hóa tổ chức. Và tôi xin nói thêm về giá trị của triết lý Phật giáo trong tổ chức đối với giới trẻ đó. Thì cái mô hình gia đình Phật tử như đã nói thành lập vào khoảng năm 1940 ở Huế và đã lan rộng ở nhiều tỉnh thành trên toàn quốc hiện nay. Thì mô hình này kêu gọi giới trẻ mỗi tuần vào ngày Chủ nhật đến chùa sinh hoạt theo nhóm lứa tuổi. Họ được học giáo lý, rồi đọc một bài kinh ngắn, rồi sau đó tham gia các cái sinh hoạt hội đoàn, tương tác với mọi người vân vân, để làm cho họ trở nên đó là những người thanh thiếu niên hữu ích cho mình và có giá trị cho đời. Thì mô hình gia đình Phật tử đã mang lại rất nhiều giá trị tích cực cho giới trẻ về cái kinh nghiệm tổ chức. Vì từ hồi nhỏ lên tuổi 3 là các cháu gia đình Phật tử đó đã tham gia gia đình Phật tử rồi. Và khi tham gia gia đình Phật tử thì các cháu đã biết tôn trọng tổ chức, có tính quy củ, có tính tự giác, có tính bình đẳng, có tính cầu học, có tính rộng lượng, tính vô ngã, tính vị tha, tính khoan dung, tính quảng đại. Những phẩm chất đó đã được học ở trong lúc còn sinh hoạt gia đình Phật tử. Thì bằng cách này đó thì giới trẻ sẽ góp phần phát triển cái tổ chức mà mình tham gia. Tuy nhiên ở một chùa Phật nào đó, đó từ thực tế chúng ta thấy tại sao gia đình Phật tử phát triển rất mạnh ở tỉnh Quảng Trị, Huế và một số tỉnh miền Trung, nhưng không phát triển mạnh như tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác, và đặc biệt là không thể bám rễ được ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Cho nên đó, tôi cho rằng đó, chắc chắn là nó có những hạn chế nhất định. Vì cái mô hình này đó là tham khảo từ mô hình hướng đạo sinh của Thiên Chúa Giáo ở Hoa Kỳ. Trong cái thời kỳ mà Việt Nam đó vẫn còn ách đô hộ của thực dân Pháp, cho nên là ảnh hưởng về cái cách sinh hoạt đó của giai đoạn đó, nó không làm cho giới trẻ tham gia đó cảm thấy hết thích ứng trong cái bối cảnh sau hiện tại. Giới hạn thứ hai đó là mô hình này đó đặt cái vai trò của cư sĩ Phật tử lão thành cao hơn là vai trò lãnh đạo tinh thần của tăng ni tại các chùa. À, chính vì thế mà các vị trụ trì đó đã không hưởng ứng trực tiếp cho các sinh hoạt gia đình Phật tử đã. Mà khi mà không hưởng ứng thì cái mô hình đó nó sẽ bị dễ chết thôi. Cho nên tôi nghĩ là đã đến lúc đó, chúng ta phải thay đổi cái mô hình sinh hoạt gia đình Phật tử theo một cái hướng tích cực hơn. Đó là phải có cái vai trò cao nhất của trụ trì trong sinh hoạt gia đình Phật tử. Để là các Phật tử khi đến chùa sinh hoạt á, không chỉ biết binh trưởng mà phải biết các thầy, các sư cô và theo sự dẫn dắt chung, giống như cách thức mà mô hình là gia đình Phật tử ở tại chùa Giác Ngộ đã làm trong rất nhiều năm qua. Về nói tóm lại về văn hóa tổ chức á, thì triết lý Phật giáo đã giúp cho giới trẻ rất nhiều thứ để giúp cho họ trưởng thành hơn trong lập nghiệp và thành công.
Chỉ có một cái sự so sánh về sự khác biệt giữa hai nhóm thanh thiếu niên. Một nhóm là thường xuyên đi chùa tu học gọi là Phật tử, và một nhóm là không đi chùa, giả sử như đi sinh hoạt đoàn đấy chẳng hạn, thì đâu là những cái khác biệt cơ bản?
Thì đối với giới trẻ không có tôn giáo thì họ lấy cái lao động làm nền tảng, cái nhiệt huyết làm trọng tâm, sự phấn đấu làm phương châm, cho nên họ có thể sống rất là sôi nổi trong một giai đoạn, nhưng rồi khi cám dỗ và cạm bẫy chi phối đó thì họ có thể bị ngã quỵ và đi ngược lại với lý tưởng cao quý mà họ đã theo đuổi trong rất nhiều năm qua. Giới trẻ không tôn giáo và không ảnh hưởng từ đạo Phật đó, thì họ xem cái việc uống rượu là chuyện bình thường, rồi thậm chí là những cái thói hư tật xấu mà không bị luật pháp nghiêm cấm á, thì họ vẫn có thể đồng hành với chúng, bị chúng chối buộc và chi phối. Cho nên á, là ngoài những cái thành công dẫn đến các cái giá trị vật chất như là tiện ích cho đời sống vật chất, nhà cao cửa rộng, hạnh phúc, giải trí, hưởng thụ vân vân, thì giới trẻ không tu học Phật đó mất nền tảng về lý tưởng sống, không biết là sống cho cái gì. Cái lý tưởng sống nó bị mất dần trong xã hội Việt Nam hiện nay. Đăng ký đối với giới trẻ có tu học Phật thì có ba vấn đề mà triết lý Phật giáo đã dạy cho họ từ những cái ngày tháng đầu tiên khi sinh hoạt về kỹ năng sống tại các chùa. Thứ nhất là mục đích sống. Mục đích sống đối với giới trẻ là làm thế nào đó là hoàn thành được cái chương trình học. Mặc dù học không phải là cái con đường duy nhất, nhưng nó vẫn được xem là con đường tốt nhất một cách tương đối để có thể cải thiện được và chuyển được cái nghiệp nghèo của cha mẹ ông bà trong quá khứ và bản thân của họ ở hiện tại và trong tương lai. Cho nên là học là một chiến lược mũi nhọn mà theo Phật giáo trí tuệ là sự nghiệp, thì giới trẻ sẽ phấn đấu nỗ lực cực khó thêm một vài năm nữa để được học đến đến chốn trước khi là chính thức lập nghiệp, phải có tối thiểu được một bằng cử nhân và cao hơn. Về phương diện nhận thức đó, thì giới trẻ tu học Phật tin rất rõ, mặc dầu khi mình lén lút là một điều đó không ai biết, luật pháp không sợ gái, nhưng mà về phương diện nhân quả không ai có thể qua mặt được. Người ta có thể qua mặt được luật pháp, có luật quả, có trốn ở đâu cũng không có thoát được. Thì tự động cái tâm xấu hổ, cái lương tri cao quý đó trỗi dậy, làm cho giới trẻ có tu học Phật đó ngừng các cái hoạt động phạm pháp dưới dạng tiềm ẩn hoặc là dưới dạng rủi ro, để họ thà chậm nghèo một chút, thà chậm già một chút, thà giàu ít một chút, để là sống một đời sống an vui hạnh phúc ở hiện tại và trong tương lai. Như vậy ở phương diện nhận thức này đó, thì giới trẻ có tu học Phật đó chắc chắn là sẽ sống đời sống tích cực hơn về phương diện mục đích, là vì họ xác định rõ cái mục đích của mình không phải là sống để hưởng thụ, mà là sống để trải nghiệm các giá trị hạnh phúc ở đời này. Giá trị hạnh phúc đó không chỉ cho mình mà còn cho người. Vấn đề lớn thứ hai với giới trẻ có tu học Phật nhận ra đó là lý tưởng sống. Thì mục đích sống đó, nó là cái ngắn hạn và có thể bị thay đổi. Còn là lý tưởng sống đó, là một cái con đường dài, là bắt đầu từ điểm xuất phát và cái điểm cuối cùng đó, nó không phải chỉ kết thúc ở đời này mà nó còn ở những đời kiếp sau nữa, phát nguyện tiếp tục sinh ra cõi đời này để hoàn thành cái con đường dở dang ở kiếp này. Cho nên lý tưởng sống đó nó đặt ra trên nền tảng đó là cũng cùng một cái quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người, giới trẻ tu học Phật đó cố gắng tình nguyện xung phong làm các việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật sự lợi ích cho đại đa số, và do đó họ vượt qua được thói quen ích kỷ, lối sống ti tiện hoặc là tinh thần sống hẹp hòi, đèn nhai lý tỏ. Họ biết quan tâm đến tha nhân, cộng đồng, họ biết là cảm nhận nỗi khổ niềm đau khi đồng loại đó vướng phải cái nỗi bất hạnh này, cho nên họ nỗ lực hết mình để góp phần làm vơi đi nỗi khổ niềm đau. Đây là những giá trị sống gắn kết với cái sự phục vụ, nó rất là cần thiết. Và bởi vì trong đạo Phật đó nó có ba khái niệm, đó là ước nguyện là cái mong mỏi thông thường, thứ hai đó là cầu nguyện mong cho bản thân mình, người thân mình và những người xung quanh, thứ ba đó trên cái tâm vô ngã lộ của ta đó là phát nguyện, tức là mở tâm mình ra đón nhận là nhân loại, đón nhận toàn thể chúng sinh. Và giới trẻ tu học Phật ở trình độ nâng cao đó thì vượt qua hai cái cấp loại ước muốn thông thường đó và trải nghiệm sự phát nguyện, đó là độ tất cả chúng sinh. Thì ở phương diện này thì lòng từ bi nó mở ra ở một mức độ lớn nhất có thể, và cái tinh thần dấn thân để tạo ra một lý tưởng sống cao quý của họ đó, nó đi vào chiều sâu, nó đi vào tính thực tiễn chứ không phải dừng lại ở trót mũi đầu môi nữa. Tức là họ sẽ làm một việc gì đó có lợi ích cho người và cho cộng đồng. Như vậy từ cái mục đích sống cao quý, giới trẻ tu học Phật có được cái lý tưởng sống cao quý và nỗ lực để thực hiện đó. Và cuối cùng, tức là điều thứ ba đó, đó là phụng sự nhân sinh. Tức là từ mục đích sống đạt được cho bản thân, nâng lên một cái tầm cao là có được cái lý tưởng sống, thì các cái sự phát nguyện cần phải được thực hiện một cách bài bản, có trình tự, có thứ lớp và không bỏ cuộc nữa chừng. Cho nên như Bồ Tát Địa Tạng đi, nổi tiếng qua câu phát nguyện, nếu địa ngục mà còn một người đó chưa thành Phật thì con tình nguyện không làm Phật để đồng hành với những kẻ bất hạnh đó, giúp cho họ trải nghiệm được cái sự chuyển nghiệp để trở thành người cao quý. Rồi còn có nhiều vị Bồ Tát là phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là đồng hành với người khổ đau, đồng hành với những người là bị bất công, đồng hành với các mảnh đời cơ nhở để nâng đỡ họ, để phục vụ họ, để chăm sóc họ và để giúp cho họ được hạnh phúc. Thì đây là các hành động rất cụ thể chứ không phải dừng lại ở sự phát nguyện nữa. Thì nói tóm lại, giới trẻ có tu học Phật đó, chắc chắn sẽ là vượt trội hơn giới trẻ không có tôn giáo hoặc là giới trẻ đi theo tôn giáo khác về ba phương diện, đó là mục đích sống cao quý, thứ hai là lý tưởng sống cao quý, và thứ ba đó là phụng sự cuộc sống một cách có giá trị. Thì trên tinh thần này đó, thì tôi tin rằng đó là giới trẻ tu học Phật đó sẽ thật sự góp phần là phát triển đất nước Việt Nam, con người Việt Nam, và góp phần làm phát triển và tươi đẹp thế giới này.
Vâng, chúng con rất là cảm ơn cái phần chia sẻ quý báu này của Thượng Tọa, với cái kinh nghiệm của mình, với những cái trải nghiệm thực của mình trong cái buổi chia sẻ này, thì đây sẽ là những cái vốn liếng rất là quý báu cho chúng con để sử dụng như là một cái tài liệu cấp 1 quan trọng trong cái phương pháp nghiên cứu định tính để phục vụ cho cái luận án tiến sĩ của mình. Một lần nữa chúng con xin nói lời cảm ơn và xin một lần nữa cầu chúc cho Thượng Tọa luôn luôn được thân khỏe tâm an và là tiếp tục cái mơ ước, cái sự nghiệp truyền trao cảm hứng cho giới trẻ Phật tử được tu học và hoàn thiện mình hơn. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Tôi rất hoan hỷ được tương tác trong buổi giao lưu hôm nay, và tôi tin chắc rằng đó, với lòng nhiệt huyết cũng như là phương pháp nghiên cứu định tính nhằm tiến tới phỏng vấn chuyên sâu tất cả những người có kinh nghiệm trực tiếp và thực tiễn về lĩnh vực phục vụ thanh thiếu niên Phật tử, thì luận án tiến sĩ của Đại Đức Quảng Tịnh sẽ có giá trị đóng góp to lớn trong việc định hướng dẫn đến việc chiết lược hóa, để theo đó đó cộng đồng Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là hơn 18.500 ngôi chùa tại 63 tỉnh thành đó, có thể xem nó như là cái nguồn tài liệu tham khảo rất là thực tiễn, thông qua đó nó tổ chức các sự hoạt tu học cho giới trẻ tại các chùa trên toàn quốc một cách thành công hơn. Chúc luận án tiến sĩ của Đại Đức Quảng Tịnh sớm được ra mắt tất cả các bạn đọc, và cũng như thế đó thì luận án này trước nhất cần phải hoàn thành trong cái đợt bảo vệ trong vài tháng tới. Chúc luận án được thành công tốt đẹp.
Vâng, chúng ta xin cảm ơn thầy.